Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba mùng 9 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những điểm nổi bật của Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về chiều kích cánh chung của bí tích Thánh Thể. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Hà Trạch. Bốn linh mục thuộc Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng thuộc giáo phận Hà Trạch, Tào Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị Công an Nhà nước Trung Quốc bắt giam để buộc các vị phải gia nhập Hội Công giáo Yêu Nước. Hãng tin Asia News chuyển đi ngày 7 tháng 8 vừa qua cho biết, bốn linh mục bị bắt trong đêm 3 rạng ngày 4 tháng 8 trong tuần tĩnh tâm tại Lục Khuyên thuộc huyện Đông Minh. Công an đã leo tường vào nhà viện cớ là để bắt trộm, sau đó họ đã buộc bốn linh mục đi theo họ. Đó là cha Vương Thành Lợi, 48 tuổi, giám quản giáo phận Hà Trạch, cha Triệu Vô Cấp, 50 tuổi, cha Lý Huyện Dương, 34 tuổi, và cha Tôn Quý Xuân, 38 tuổi. Cả bốn vị còn bị giam trong nhà tù ở huyện Đông Minh, không được ăn uống và bị ép buộc phải ký giấy gia nhập Hội Công giáo Yêu Nước, là hội do nhà nước Trung Quốc thành lập để cai trị giáo hội tách rời khỏi Đức Thánh Cha. Nguồn tin địa phương cho biết bốn linh mục đã từ chối ký đơn gia nhập, trong khi đó cán bộ nhà nước thu thập tài liệu để gán cho bốn vị vào một tội ác nào đó. Một số tín hữu đã nói chuyện với công an ban tôn giáo nhà nước để yêu cầu trả tự do cho bốn linh mục nhưng không thành công. Các tín hữu Công giáo địa phương hy vọng là Tòa Thánh sẽ giúp giải thoát cho bốn linh mục của họ, đồng thời xin Giáo hội Hoàn Vũ cầu nguyện cho các giáo sĩ đang bị giam cầm tại Trung Quốc sớm được trả tự do.
Damas, Đức Tổng giám mục Mario Zinari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria cho biết, các tín hữu Kitô tại nước này ngày càng lo âu cho tương lai đứng trước tình trạng bạo lực tại đây. Trong những ngày qua, đã có ít nhất 24 người bị giết trong các vụ đụng độ với các lực lượng an ninh chính phủ Syria tại Hama và các nước Âu Mỹ mạnh mẽ lên án sự kiện này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Zenari nhận định rằng, rất tiếc là tháng Ramadan này, tháng đặc biệt để cầu nguyện và chay tịnh đối với người Hồi giáo, đang trở thành một tháng đau thương và đổ máu. Thật là một điều rất đau buồn đối với tất cả mọi người. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, tại Syria có từ 8 đến 10% là tín hữu Kitô, họ sống rải rác trong các cộng đoàn nhỏ. Đức Cha nói, tôi phải nói rằng càng ngày càng có sự lo âu nơi các tín hữu Kitô về tương lai. Cho đến nay, Syria là mẫu gương về sự sống chung giữa các tôn giáo khác nhau và cũng là mẫu gương cho toàn vùng. Sự kiện đó vẫn còn, nhưng nhiều tín hữu Kitô cảm thấy rằng bầu không khí này có thể bị thương tổn vì những gì đang xảy ra. Thật là một tai ương nếu bầu không khí đối thoại và quan hệ tốt đẹp này giữa các tôn giáo ở Syria bị thương tổn.
Ngày 15 tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Syria. Và trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 8 vừa qua, Ngài tái lên tiếng và nói rằng, tôi rất lo âu theo dõi những biến cố bạo lực bi thảm ngày càng gia tăng tại Syria, gây ra nhiều nạn nhân và đau khổ trầm trọng. Tôi mời gọi các tín hữu Công giáo hãy cầu nguyện để nỗ lực hòa giải trỗi vượt trên chia rẽ và hận thù. Ngoài ra, tôi tái tha thiết kêu gọi chính quyền và nhân dân Syria hãy sớm tái lập sự sống chung hòa bình và đáp ứng một cách thích hợp những khát vọng hợp pháp của các công dân trong niềm tôn trọng phẩm giá của họ và để cho toàn vùng được ổn định. Trong thời gian qua, chính phủ nhiều nước Âu Mỹ đã mạnh mẽ lên án chế độ của Tổng thống Assad ở Syria. Nhưng cũng có những nhà phân tích đặt câu hỏi tại sao phe đối lập có thể võ trang mau lẹ như vậy, lực lượng nào đứng sau phe chống đối, phải chăng là nhóm Hồi giáo cực đoan Salafist ở Ai Cập hay là thế lực đen tối nào khác?
Đức Thượng Phụ Gregorio III, giáo chủ Công giáo Menkit là giáo hội Kitô đông nhất tại Syria, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì lời kêu gọi hòa bình cho nước này hôm Chủ nhật vừa qua, và Ngài tuyên bố với Đài Vatican rằng, cùng với Đức Thánh Cha, chúng tôi đang hiệp nhau cầu nguyện, nhất là trong tháng 8 này là tháng kính Đức Mẹ tại Đông Phương. Chúng tôi đã mời tất cả các tín hữu Kitô cầu nguyện trong các thánh đường hàng ngày cho hòa bình, hòa giải, và cùng với các anh chị em Hồi giáo, chúng tôi đương đầu với tình hình khó khăn hiện nay. Đức Thượng Phụ Gregorio III nói thêm rằng, cùng với Đức Thánh Cha, với tiếng nói mạnh mẽ như vậy, chúng tôi kêu gọi Âu Châu và cả Hoa Kỳ hãy làm sao để giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Cuộc giải quyết này cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho tất cả các nước Ả Rập trong quan hệ với Israel để có một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi tin rằng giải pháp này là điều quan trọng đối với chúng tôi. Sau cùng, Đức Thượng Phụ Công giáo Menkit cho biết các tín hữu Kitô ở Syria không sợ Hồi giáo, nhưng e ngại rằng đất nước này sẽ lâm vào cảnh hỗn độn giống như ở Iraq.
Xin tắc. Trong những ngày này, Đại hội kỳ 10 của Hiệp hội các Linh mục Triều Unio Ecclesia tại đảo Borneo bên Indonesia đang tiến hành tại thành phố Sintak thuộc miền Tây Kalimantan với sự tham dự của hơn 100 linh mục. Hội này có 1.700 linh mục thành viên nhắm mục đích tạo điều kiện cho sự cộng tác dễ dàng của các linh mục thuộc đảo Borneo. Đại hội được tiến hành 3 năm một lần. Trong diễn văn khai mạc, Đức Tổng giám mục Guido Filipazza, sứ thần tòa thánh tại Jakarta, đã đánh giá cao và cảm ơn hoạt động của các linh mục triều và nhận định rằng nếu không có các linh mục này thì giáo hội không thể sống còn và các tín hữu sẽ bị thương tổn cả về mặt tinh thần lẫn tâm lý. Đức sứ thần tòa thánh cũng mời gọi các linh mục hãy làm sao để có thể soi sáng cho các tín hữu. Trong những ngày họp, các linh mục bàn về các đề tài như ơn gọi linh mục trong bối cảnh các nền văn hóa và các chủng tộc rất khác biệt. Các bài thuyết trình xoay quanh chủ đề chính của đại hội là tìm thấy tôn nhan Chúa Giêsu tại miền Kalimantan. Miền này rộng gần 600.000 cây số vuông, gần gấp đôi Việt Nam.
Thành phố Panama, giáo hội Công giáo tại Panama chống lại kế hoạch tái lập án tử hình tại nước này và gọi đây là một biện pháp vô nhân đạo trái ngược với giáo huấn Công giáo. Lập trường trên đây được Ủy ban Giám mục Panama Công lý và Hòa bình bày tỏ hôm 6 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Panama, đồng thời khẳng định rằng giáo hội tin nơi ý nghĩa sâu xa của sự sống, vì thế không nhà nước nào có quyền tước đoạt sự sống con người. Trong những ngày vừa qua, đại biểu Quốc hội Marcos González thuộc đảng Biến chuyển Dân chủ, gọi tắt là CD, đang cầm quyền ở Panama, đã đệ trình một dự luật tái lập án tử hình tại đây sau khi án này bị bãi bỏ hồi năm 1922. Theo dự luật này, án tử hình sẽ được áp dụng cho các tội ác giết người và vi phạm an ninh cộng đồng và những người nhiều lần phạm các tội ác về tính dục. Giáo hội Công giáo bác bỏ dự luật trên đây vì nó trái ngược với điều số 30 của Hiến pháp Panama cấm án tử hình. Ngoài ra, dự luật cũng tương phản với Hiệp ước Nhân quyền và các hiệp ước quốc tế khác mà Panama đã ký kết. Ủy ban Giám mục Panama Công lý và Hòa bình nhận xét thêm rằng, kinh nghiệm cho thấy án tử hình không góp phần bài trừ các tội ác, vì thế càng ngày càng có nhiều quốc gia bãi bỏ án tử hình.
Islamabad. Càng ngày càng có những phụ nữ Kitô Pakistan bị cưỡng bách kết hôn với người Hồi giáo và phải theo đạo này. Đức cha Rufin Anthony, giám mục giáo phận Công giáo Islamabad cho biết, những vụ cưỡng bách theo đạo kiểu này gia tăng một cách đáng báo động. Ngài phản ứng như trên sau vụ cô Mariam Jil, một tín hữu Công giáo bị người Hồi giáo tên là Muhammad Junaid bắt cóc hôm 3 tháng 8 vừa qua tại chợ Kahota, cách thủ đô Islamabad 20 cây số và buộc cô trở lại đạo Hồi. Ông Munirjin là cha của cô Mariam Jin cho biết tên Junaid là một thương gia quan trọng và từ lâu đã nhòm ngó con gái của ông. Ông đã nhiều lần tố giác vụ này với thân phụ của tên bắt cóc và với cảnh sát nhưng không có kết quả. Trong khi đó, các lãnh tụ Hồi giáo chào mừng vụ bắt cóc như một hành động cao thượng phù hợp với luật Sharia của Hồi giáo. hôm 5 tháng 8, Maulana Hafez Aziz, thủ lãnh Hồi giáo ở địa phương, đã cải đạo cho cô Mariam Jin theo Hồi giáo và làm lễ cưới cho cô với tên Muhammad Junaid. Các tín hữu Kitô ở địa phương coi hành động nói trên chống lại các phụ nữ Kitô ở Pakistan là dấu hiệu cho thấy tình trạng nhiều kẻ phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt. Cô Mariam Jin, khi được các giới hữu trách địa phương ở Pakistan hỏi cung, đã lặp đi lặp lại rằng cô bị bắt cóc và buộc phải theo Hồi giáo. Cô không hề có ý định bỏ Kitô giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là những điểm nổi bật của Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn đúng một tuần nữa, Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 26 sẽ chính thức khai diễn tại Madrid, Tây Ban Nha, với sự tham dự của hàng trăm ngàn bạn trẻ đến từ hơn 180 nước trên thế giới. Giữa lúc báo chí nói đến những tin tức về việc chuẩn bị sự hăng say phấn khởi của các nhóm bạn trẻ, thì cũng có những tin đen tối, tiêu cực, cho thấy nhiều thách đố mà giáo hội, đặc biệt là người trẻ phải đương đầu. Chẳng hạn, nhà xã hội học Bruno Latour ở Đức tuyên bố rằng tôn giáo cản trở tiến bộ kỹ thuật vì tôn giáo nại tới những giá trị cao hơn nên nó ngăn cản các cuộc thỏa hiệp và thí nghiệm. Hoặc một tin buồn khác cũng từ Đức, đó là trong năm qua, số người xin ra khỏi giáo hội công giáo tại nước này tăng vọt, khiến các vị hữu trách rất lo lắng. Số người xin ra khỏi giáo hội công giáo tại đây trong năm ngoái là gần 181.200 người, tức là có phần nhiều hơn số tín hữu được rửa tội trong cùng thời gian đó, và tăng 47% so với năm 2009. Đức cha Hans Jochen Jaske, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hamburg Bắc Đức, gọi tình trạng này là rất đáng lo âu. Nó cho thấy một hình ảnh rất buồn thương về tình trạng giáo hội công giáo tại Đức. Vụ xì căng đan lạm dụng tính dục chắc chắn đã ảnh hưởng mạnh tới tình trạng này. Hai sự kiện trên đây cũng đủ cho thấy lý do tại sao Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chọn đề tài cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới tại Madrid là bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Đề tài này được rút từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Colosse, đoạn 2 câu 7. Qua đó, Thánh Tông Đồ nhắn nhủ các tín hữu đừng chao đảo trong niềm tin của họ nơi Chúa Kitô, đồng thời nhấn mạnh khía cạnh chủ yếu trong đời sống Kitô, đó là sự tham chiếu và quan hệ của chúng ta với Chúa Kitô. Là Kitô hữu có nghĩa là môn đệ Chúa Kitô, gắn bó với Chúa và đón nhận từ Chúa một ý nghĩa mới cho cuộc sống nhờ đức tin và phép rửa tội. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số điểm nổi bật trong sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Trước tiên, Đức Thánh Cha nói đến những khát vọng chân thành của con người, ước muốn xây dựng những quan hệ thân hữu chân thực, được biết một tình yêu đích thực, thành lập một gia đình hiệp nhất, đạt tới một sự ổn định bản thân và an ninh thực sự, có thể bảo đảm cho họ một tương lai thanh thản và hạnh phúc. Nhưng tất cả những điều đó đều bất cập, không làm mãn nguyện. Thánh Augustino có lý khi nói, con tim của chúng con không được nghỉ yên, bao lâu nó không được an nghỉ trong Chúa. Ước muốn có một cuộc sống cao cả hơn là một dấu hiệu cho thấy sự kiện Chúa đã sáng tạo chúng ta mang dấu vết của Ngài. Vì thế chúng ta hiểu rằng có một sự mâu thuẫn khi chủ trương loại bỏ Thiên Chúa để làm cho con người được sống. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Loại bỏ người có nghĩa là tách rời khỏi nguồn mạch ấy và chắc chắn sẽ bị mất sự sung mãn và niềm vui. Thực vậy, thụ tạo không có đấng tạo hóa thì sẽ tàn lụi. Nền văn hóa hiện nay tại một số miền trên thế giới, nhất là tại Tây Phương, có xu hướng loại trừ Thiên Chúa hoặc coi đức tin chỉ là một chuyện riêng tư, không ăn nhầm gì tới đời sống xã hội. trong khi tất cả các giá trị làm nền tảng cho xã hội xuất phát từ tin mừng như cảm thức về phẩm giá con người, tình liên đới, lao công và gia đình. Người ta nhận thấy một sự che khuất Thiên Chúa, một sự mất trí nhớ, thậm chí một sự chối bỏ thực sự đối với Kitô giáo và một sự phủ nhận kho tàng đức tin đã nhận lãnh, đến độ có nguy cơ đánh mất chính căn tính sâu xa của mình. Vì thế, các bạn thân mến, tôi mời gọi các bạn hãy tăng cường con đường đức tin của các bạn nơi Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Các bạn là tương lai của xã hội và giáo hội. Như Thánh Tông Đồ đã viết cho các tín hữu Kitô thành Colosse, điều thiết yếu là có những căn cội, những nền tảng vững chắc. Và điều này đặc biệt đúng ngày nay, giữa lúc nhiều người trẻ không còn những điểm tham chiếu vững bền để xây dựng đời mình, và tình trạng này tạo nên một sự bất an trầm trọng. Chủ thuyết duy tương đối trong xã hội ngày nay cho rằng tất cả đều có giá trị như nhau và chẳng có sự thật hoặc điểm tham chiếu tuyệt đối nào cả. Chủ thuyết ấy không tạo nên tự do đích thực, nhưng gây ra sự bất ổn, thất vọng, thái độ xu thời theo mốt thời trang hiện đại. Là những người trẻ, các bạn có quyền nhận được từ các thế hệ đi trước những điểm tham chiếu rõ ràng để chọn lựa và xây dựng cuộc sống của các bạn như một cây non cần có một sự nâng đỡ bảo vệ trong thời gian cần thiết để bén rễ, để trở thành một cây cứng cát có khả năng mang lại hoa trái.
Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới, bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Hình ảnh đầu tiên là cây được trồng vững trái trong lòng đất nhờ gốc rễ, làm cho nó được đứng vững và nuôi dưỡng cây. Nếu không có gốc rễ, thì cây sẽ bị gió cuốn đi và tàn lụi. Đâu là những gốc rễ của chúng ta? Chắc chắn đó là cha mẹ, gia đình và nền văn hóa của đất nước chúng ta, hợp thành một khía cạnh rất quan trọng trong căn tính của chúng ta. Kinh Thánh tỏ cho thấy một khía cạnh khác nữa. Ngôn sứ Jeremiah viết, phúc cho người tín thác nơi Chúa, Chúa là niềm tin của họ. Họ giống như một cây trồng bên dòng nước, rễ lan ra hướng về dòng nước. Cây không sợ chi khi mùa nóng nực tới, lá cây vẫn xanh tươi. Trong năm hạn hán, cây không lo sợ và không ngừng sinh hoa kết trái. Do đó, đối với ngôn sứ Jeremiah, làm cho rễ lan rộng có nghĩa là đặt niềm tín thác của mình nơi Thiên Chúa trong đức tin. Nơi Thiên Chúa chúng ta kín múc sức sống của chúng ta, không có Ngài chúng ta không thể sống thực sự. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống này ở nơi con của Ngài. Và chính Chúa Giêsu tự giới thiệu Ngài là sự sống của chúng ta. Vì thế, đức tin Kitô không chỉ hệ tại tin nhận các chân lý, nhưng trước tiên là một quan hệ bản thân với Chúa Giêsu Kitô. Chính cuộc gặp gỡ với Con Thiên Chúa mang lại cho cuộc sống chúng ta một năng động mới. Khi chúng ta đi vào một quan hệ riêng với Chúa Kitô, Ngài tỏ lộ cho chúng ta căn tính của chúng ta, và trong tình bạn ấy, sự sống tăng trưởng và được thể hiện viên mãn. Cũng như cây có rễ giữ cho nó bám chắc vào đất, những nền móng của căn nhà cũng làm cho nó vững chãi lâu bền. Nhờ đức tin, chúng ta được xây dựng trên Chúa Kitô như một căn nhà được xây dựng trên các nền móng của mình. Trong lịch sử thánh, chúng ta có nhiều tấm gương của các thánh đã xây dựng cuộc sống của họ trên lời Chúa. Tổ phụ Abraham là người đầu tiên trong số những người ấy. Cha chúng ta trong đức tin đã vâng phục Thiên Chúa, Đấng đã yêu cầu ông rời bỏ quê hương để tiến bước về một xứ xa lạ. Abraham đã tin Thiên Chúa, và điều này làm cho ông được coi là công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. Được xây dựng trên Chúa Kitô nghĩa là đáp lại một cách cụ thể tiếng gọi của Thiên Chúa bằng cách đặt niềm tín thác của chúng ta nơi Ngài và mang lời Ngài ra thực hành. Chính Chúa Giêsu đã cảnh giác các môn đệ, tại sao các con gọi Thầy lạy Chúa mà lại không làm điều Thầy nói? Và khi dùng hình ảnh xây dựng căn nhà, Ngài nói thêm, hễ ai đến với Thầy thì hãy nghe lời Thầy và mang ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết họ giống ai. Họ giống một người xây nhà, họ đào sâu đặt nền móng trên đá. Nước lụt tràn tới, dòng sông ùa vào căn nhà ấy, nhưng nó không thể làm nhà rung chuyển, vì nhà đã được xây dựng vững chắc. Nhưng trái lại, người nghe và không mang ra thực hành thì giống như một người kia xây nhà trên đất không có nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành.
Các bạn thân mến, hãy xây dựng nhà các bạn trên đá như người kia đã đào sâu. Mỗi ngày các bạn cũng hãy cố gắng theo lời Chúa Kitô. Hãy lắng nghe Ngài như người bạn chân thành mà các bạn có thể chia sẻ con đường cuộc sống. Với Ngài bên cạnh, các bạn sẽ có thể can đảm đương đầu với những khó khăn trong niềm hy vọng, những vấn đề cũng như những thất vọng và thất bại. Có những đề nghị dễ dàng hơn không ngừng được đề ra cho các bạn, nhưng chính các bạn thấy rằng đó là những sự lừa đảo, chúng không mang lại sự thanh thản và niềm vui. Chỉ có lời Chúa mới chỉ cho chúng ta con đường đích thực. Chỉ có đức tin được thông truyền cho chúng ta mới là ánh sáng soi chiếu con đường của chúng ta. Hãy đón nhận với lòng biết ơn món quà thiêng liêng mà các bạn đã lãnh nhận từ gia đình các bạn và hãy dấn thân đáp lại trong tinh thần trách nhiệm, tiếng gọi của Thiên Chúa trở nên trưởng thành trong đức tin. Đừng tin những người nói với các bạn rằng các bạn không cần người khác để kiến tạo cuộc sống của mình. Trái lại, hãy dựa vào niềm tin của những người thân cận, niềm tin của giáo hội và cảm tạ Chúa vì đã lãnh nhận niềm tin ấy và biến nó thành niềm tin của các bạn.
Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích về thành ngữ được củng cố trong đức tin. Ngài viết, bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô được củng cố trong đức tin. Lá thư có câu trích dẫn này được Thánh Phaolô viết để đáp ứng một nhu cầu rõ rệt của các tín hữu Kitô thành Colosse. Thực vậy, cộng đồng này bị đe dọa vì ảnh hưởng của một số xu hướng văn hóa thời đó, làm cho các tín hữu xa lìa tin mừng. Bối cảnh văn hóa của chúng ta ngày nay cũng có nhiều điều tương tự với bối cảnh của dân thành Colosse hồi đó. Có một xu hướng duy đời mạnh mẽ muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người và xã hội, toàn tính kiến tạo một thiên đường không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy rằng, một thế giới không có Thiên Chúa là một hỏa ngục, trong đó trỗi vượt những ích kỷ, chia rẽ trong các gia đình, oán thù giữa cá nhân và các dân tộc, thiếu tình thương, niềm vui và hy vọng. Trái lại, nơi nào con người và các dân tộc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thờ phượng Chúa trong chân lý và lắng nghe tiếng Ngài, trong đó mỗi người được tôn trọng trong phẩm giá, tình hiệp thông tăng trưởng, với tất cả những thành quả. Nhưng có những tín hữu Kitô để cho mình bị cám dỗ vì lối suy tư duy trần tục, hoặc những người bị thu hút vì những trào lưu tôn giáo làm xa lìa niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Có những người khác tuy không theo những đường lối ấy, họ để cho niềm tin của họ nơi Chúa Kitô trở nên nguội lạnh, và tình trạng này chắc chắn có những hậu quả tiêu cực về phương diện luân lý. Thánh Phaolô nhắc nhở về sức mạnh của Chúa Kitô chịu chết và sống lại cho những anh chị em bị ô nhiễm vì những ý tưởng xa lạ với tin mừng như thế. Mầu nhiệm này là nền tảng đời sống chúng ta, là trung tâm đức tin Kitô. Tất cả những triết lý không biết tới điều đó và coi là một sự điên rồ đều tỏ ra những hạn hẹp của chúng trước những vấn đề lớn trong tâm hồn con người. Vì thế, trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, tôi cũng muốn củng cố các bạn trong đức tin.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các bạn trẻ rằng, hãy khởi sự và vun trồng cuộc đối thoại riêng với Chúa Giêsu Kitô trong đức tin. các bạn hãy biết Chúa qua việc đọc các sách tin mừng và sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Hãy đi vào cuộc đối thoại với Chúa qua kinh nguyện, tín thác nơi Ngài. Ngài sẽ không bao giờ phản bội. Niềm tin trước tiên là một sự gắn bó bản thân của con người với Thiên Chúa. Đồng thời và không thể tách biệt, niềm tin là một sự tự nguyện chấp nhận tất cả chân lý mà Thiên Chúa mặc khải. Như thế, các bạn có thể đạt được một đức tin trưởng thành, vững chắc, không chỉ dựa trên một tình cảm tôn giáo hoặc một ký ức mơ hồ về giáo lý thời thơ ấu của các bạn. Các bạn có thể biết Thiên Chúa và thực sự sống nhờ Ngài như tông đồ Thomas khi ông biểu lộ niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô đã mạnh mẽ thốt lên, lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ về tầm quan trọng của giáo hội trong cuộc sống đức tin. Chúng ta không phải là những tín hữu lẻ loi, nhưng nhờ bí tích rửa tội, chúng ta trở nên phần tử của một đại gia đình và chính đức tin được giáo hội tuyên xưng mang lại một sự bảo đảm cho đức tin của chúng ta. Kinh Tin Kính mà chúng ta tuyên xưng trong Thánh lễ Chúa Nhật bảo vệ chúng ta một cách đúng đắn khỏi nguy cơ tin nơi một Thiên Chúa không phải là đấng mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Như thế, mỗi tín hữu như một mắt xích trong một sợi dây dài gồm các tín hữu.
Trong lịch sử giáo hội, các thánh và các vị tử đạo đã kín múc dưới chân thánh giá vinh hiển của Chúa Kitô sức mạnh để trung thành với Thiên Chúa đến độ hiến dâng mạng sống mình. Trong đức tin, họ đã tìm được sức mạnh để chiến thắng những yếu đuối của mình và vượt thắng mọi nghịch cảnh. Vì như Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Và chiến thắng nảy sinh từ đức tin chính là chiến thắng của tình thương. Bao nhiêu Kitô hữu đã và đang làm chứng tá sống động về sức mạnh của đức tin được biểu lộ qua đức ái. Họ là những người kiến tạo hòa bình, thăng tiến công lý, xây dựng một thế giới nhân bản hơn, một thế giới theo ý Thiên Chúa. Họ dấn thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, với khả năng chuyên nghiệp góp phần hữu hiệu vào thiện ích của mọi người. Đức bác ái nảy sinh từ đức tin dẫn đưa họ đến một chứng tá rất cụ thể, những hành động và lời nói. Chúa Kitô không phải chỉ là một thiện ích cho chính chúng ta, Ngài là thiện ích quý giá nhất mà chúng ta có thể chia sẻ với người khác. Và trong thời đại hoàn cầu hóa này, các bạn hãy trở thành chứng nhân về niềm hy vọng Kitô trong toàn thế giới. Nhiều người mong ước được đón nhận niềm hy vọng ấy. Các bạn trẻ thân mến, giáo hội hy vọng nơi các bạn. Giáo hội cần đức tin sinh động, đức ái sáng tạo và đức cậy trong năng động của các bạn. Sự hiện diện của các bạn đổi mới giáo hội, làm cho giáo hội tươi trẻ và mang lại cho giáo hội một đà tiến mới. Vì thế, những ngày quốc tế giới trẻ là một ân phúc không những cho các bạn, nhưng còn cho toàn thể dân Chúa nữa.
Vừa rồi là những điểm nổi bật của sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ tại Madrid. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về chiều kích cánh chung của bí tích thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã giải thích ý nghĩa của thuật ngữ cánh chung theo thần học hiện đại. Nó không có nghĩa là tận điểm hay tận thế, nhưng là cứu cánh hay là mục đích của đời người cũng như của vũ trụ. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày chiều kích cánh chung của bí tích thánh thể dựa theo thánh kinh và các văn kiện huấn quyền. Tân ước. Chiều kích cánh chung của bí tích thánh thể được Tân ước nêu bật ngay trong chính những trường thuật của việc thiết lập cũng như những buổi cử hành trong cộng đoàn hội thánh tiên khởi. Trong các trình thuật của tin mừng nhất lãm, việc thiết lập bí tích thánh thể gắn liền với cuộc tử nạn của Đức Giêsu như là thân thể được trao ban và máu được đổ ra. Tuy nhiên, Thánh sử Matthew chương 26 từ câu 27 đến 29 còn thêm một câu nói của người mở rộng đến cuộc hội ngộ vui mừng. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho cho đến ngày ấy, ngày thầy được cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. Như vậy, việc uống chén rượu không chỉ nhắc đến cái chết của Đức Kitô, nhưng là một cuộc hẹn hò thai ngộ trong hân hoan. Cuộc thai ngộ đó có thể hiểu theo hai nghĩa: thai ngộ sau khi Chúa phục sinh, hay là thai ngộ trong bữa tiệc trên trời. Các bản văn tương ước cho phép hiểu theo cả hai nghĩa. Khi tìm hiểu những bản văn tương ước bàn về ý nghĩa của bí tích thánh thể, chúng tôi đã trình bày quan điểm của các tác giả cận đại. Theo đó, chúng ta không nên chỉ dừng lại ở các trình thuật tại nhà tiệc ly, nhưng phải mở rộng đến những bữa tiệc của Đức Giêsu trong thời gian thi hành sứ vụ, và đặc biệt là những bữa tiệc mà Đức Kitô phục sinh dùng với các môn đệ, tựa như bữa tiệc với hai môn đệ trương đường về Emmaus, hay là bữa tiệc sau mẻ cá lạ. Những bữa tiệc đó diễn tả một thể thức hiện diện mới của Đấng phục sinh mà thân xác không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Bàn tiệc thánh thể là một hình thức của sự hiện diện đó. Mặt khác, bữa tiệc thánh thể cũng gắn liền với hình ảnh bữa tiệc cánh chung đã được loan báo ở trong Cựu Ước và được lặp lại trong Tân Ước, đặc biệt là dưới hình ảnh của tiệc cưới. Chúng ta có thể đặt lời mời gọi của Chúa Giêsu do Thánh Gioan ghi lại ở chương 6 trong bối cảnh của lời mời của Đấng Khôn Ngoan trước kia: tôi là bánh trường sinh, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Những buổi cử hành trong hội thánh thiên khởi. Chiều kích cánh chung của việc cử hành thánh thể được Thánh Phaolô nêu bật trong thư thứ nhất gửi Côrintô. Liền sau khi kể lại việc thiết lập bí tích, Thánh Tông Đồ nhắc nhở các tín hữu như thế này: mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho đến khi Chúa đến. Câu nói này không chỉ muốn nói rằng khi nào Chúa quang lâm thì sẽ không cần phải cử hành bí tích thánh thể nữa, nhưng nên hiểu rằng mỗi lần cử hành thánh thể là chúng ta hối thúc rục rã Chúa mau đến. Ý tưởng này được củng cố bởi lời khẩn cầu mà các tín hữu thiên khởi đọc lên lúc cử hành: Maranatha, lạy Chúa, xin mau đến. 1 Côrintô 16:22, Khải Huyền 22:20. Các văn kiện của hội thánh. Phạm vi ngắn ngủi của bài này không cho phép chúng tôi quảng diễn tư tưởng của các giáo phụ và các nhà thân học trung cổ. Chúng tôi chỉ giới hạn vào vài văn kiện của giáo hội kể từ Công đồng Vaticano II. Công đồng Vaticano II. Chúng ta có thể đến kể ra ba văn kiện quan trọng nhất: hiến chế về phụng vụ, hiến chế tín lý về hội thánh, hiến chế mục vụ về hội thánh trong thế giới hiện đại. Hiến chế về phụng vụ mở đầu với việc mô tả mầu nhiệm hội thánh được biểu lộ qua phụng vụ như là một thực thể vừa thuộc nhân loại vừa thuộc thần linh, vừa hữu hình nhưng được trang bị với những thực tại vô hình, hăng say trong hoạt động và chuyên chăm việc chiến ngắm, hiện dạng trong trường gian nhưng hướng về thành đô tương lai. Số 2. Phụng vụ cho phép chúng ta nếm hưởng thực tại thiên quốc và mong chờ Đức Kitô ngự đến trong vinh quang, mà chúng ta cũng được chung hưởng vinh quang với Người. Số 8. Trong thời gian đó, Đức Kitô đang hiện diện trong phụng vụ dưới nhiều hình thức: qua cộng đoàn, qua lời Chúa, đặc biệt là qua bí tích thánh thể ở số 7. Và ở số 47, thánh thể được tuyên xưng như là bảo chứng của vinh quang mai hậu. Hiến chế về hội thánh đã dành chót chương 7 để bàn về chiều kích cánh chung, trong đó bao gồm cả việc cử hành thân thể, đặc biệt là hai số 48 và 50. Ở số 48, công đồng nói rằng nhờ bí tích thánh thể, các tín hữu được kết hiệp với Chúa Kitô vinh hiển. Vì thế, thời đại cánh chung đã bắt đầu với việc phái cử thánh linh. Ở số 50, một vai trò quan trọng của thánh linh trong phục vụ thánh thể là đưa chúng ta kết hợp với phục vụ thiên quốc. Hiến chế vui mừng và hy vọng lưu tâm đến ảnh hưởng của thực tại cánh chung đến việc biến đổi thế giới hiện tại. Số 22 giới thiệu Đức Kitô phục sinh hiện diện trong phục vụ để chiếu lên cho nhân loại tia sáng hy vọng về sự sống vĩnh cửu. Số 38 trình bày bữa tiệc thánh thể, trong đó các yếu tố tự nhiên như là bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô như là bảo chứng cho bữa tiệc thông hiệp huynh đệ của toàn thể nhân loại trên thiên quốc. Các văn kiện giao hoàng. Kể từ công đồng Vatican II, chiều kích cánh chung của bí tích thánh thể được bàn đến trong nhiều văn kiện và dưới nhiều khía cạnh. Trong số các văn kiện gần gũi hơn cả, chúng ta có thể nhắc đến những số 18-20 của thông điệp Ecclesia de Eucharistia của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, mà phần lớn tư tưởng đã được tông huấn Sacramentum Caritatis lấy lại ở các số 30-32. Tổng hợp. Từ các dữ kiện của Kinh Thánh và Huấn Quyền vừa trưng dẫn, chúng ta có thể đúc kết những tư tưởng chính yếu về chiều kích cánh chung của bí tích thánh thể dựa theo bốn chiều kích cánh chung đã nói trước đây: Đức Kitô, Hội Thánh, Con Người và Lịch Sử Nhân Loại. Thứ nhất, thánh thể là bí tích của Chúa Giêsu phục sinh. Trọng tâm của cánh chung Kitô giáo là chính Đức Giêsu Kitô phục sinh. Bí tích thánh thể cử hành sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa cộng đoàn cũng giống như khi Ngài hiện diện với các môn đệ trên đường Emmaus. Đồng thời, việc cử hành thánh thể cũng thôi thúc Chúa hãy tỏ hiện vinh quang cánh chung. Trong quá khứ, xem ra thần học nhấn mạnh một chiều đến việc tưởng niệm cuộc tử nạn của Đức Kitô khi cử hành thánh lễ, mà bỏ qua việc tuyên bố cuộc phục sinh và sự quang lâm của Người. Nghi thức phụng vụ sau công đồng đã tái lập toàn bộ các mầu nhiệm. Điều này được bộc lộ qua lời tuyên xưng của cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến. Thứ hai, thánh thể là lương thực cho hội thánh lữ hành. Thánh thể là việc cử hành giao ước mới, qua đó hội thánh được thiết lập như đoàn dân mới của Thiên Chúa. Hội thánh là khởi đầu của triều đại Thiên Chúa, nghĩa là những người đã được kết nạp vào cộng đoàn, những người được thông phần sự thánh thiện của Thiên Chúa. Việc cử hành thánh thể biểu lộ bản chất phức hợp của hội thánh. Hội thánh gồm bởi những con người vừa thánh thiện vừa tội lỗi, đang giao tranh với nhiều thử thách trên đời. Hội thánh phải phấn đấu để giữ lòng trung thành với Thiên Chúa trước bao nhiêu trước cám dỗ. Trong viễn ảnh đó, thánh thể trở nên lương thực nuôi dưỡng đoàn người lữ hành, cũng tự tự như là bánh mana nuôi dưỡng dân Israel trên sa mạc. Đảng khác, khi cử hành thánh lễ, hội thánh cũng hiệp thống với cộng đoàn các thánh trên thiên quốc. Nhờ sự hiện diện của Đức Kitô trong quyền năng của Thánh Thần, hội thánh được liên kết với ba ngôi Thiên Chúa, với triều thần thiên quốc, với Đức Maria và các thánh. Nói một cách khác, trong thánh lễ, hội thánh nếm hưởng hạnh phúc mai hậu. Bàn tiệc thánh thể là dấu chỉ của bàn tiệc cánh chung. Thứ ba, thánh thể là thuốc trường sinh cho con người. Chủ kích thứ ba của cánh chung là con người. Đứng trước những băn khoăn của con người về tương lai sau cái chết, Chúa Giêsu hứa rằng ai ăn mình thánh của Người thì sẽ được sống trong Người và sẽ sống mãi mãi. Vì thế các giáo phụ kể từ Ignatius Antiochia đã gọi thánh thể là phương dược trường sinh bất tử, để chúng ta không chết nhưng được sống mãi mãi trong Đức Kitô. Thứ bốn, thánh thể loan báo trời mới đất mới. Chủ kích thứ bốn của cánh chung liên quan tới tương lai của nhân loại và lịch sử. Cuộc phục sinh của Đức Kitô mở đầu cho cuộc tái tạo vũ trụ ra quyền năng của Thánh Linh. Việc cử hành thánh thể loan báo thực tại này một cách bí tích, khi mà bánh và rượu là những yếu tố của vũ trụ được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa. Đích điểm của dòng lịch sử là Thiên Chúa sẽ ở trong mọi sự. Hội thánh hân hoan loan báo niềm hy vọng đó khi muôn dân sẽ được quy tụ trong một nhà. Đồng thời, hội thánh cũng hợp tác với quyền năng của Thánh Thần để gieo vào lòng đời những giá trị vĩnh hằng của tình thương, liên đới, tự do, công bằng, xóa bỏ các lời lượng tiêu cực của hận thù, bất công, chia rẽ. Việc loan báo hy vọng kèm theo những nỗ lực kiến tạo thế giới mới trong công lý và hòa bình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Hà Trạch, bốn linh mục thuộc Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng tại giáo phận Hà Trạch, Tảo Châu, tỉnh Sơn Đông, đã bị Công an Nhà nước Trung Quốc bắt giam để buộc các vị phải gia nhập Hội Công giáo Yêu Nước. Damas, Đức Tổng giáo mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria cho biết các tín hữu Kitô tại nước này ngày càng lo âu cho tương lai đứng trước tình trạng bạo lực tại đây. Thành phố Panama, giáo hội Công giáo tại Panama chống lại kế hoạch tái lập án tử hình tại nước này và gọi đây là một biện pháp vô nhân đạo trái ngược với giáo huấn Công giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 24m93 và 31m25. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 30m30. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.